14. Phẩm ăn lạc hạnh. Ý có phẩm này do phẩm hiện bảo tháp, Đức Như Lai chuyên cầu người trì kinh. Những chúng sơ tâm được thọ ký, dù tuân theo lời dạy của Phật, nhưng đều sợ người khỏi ta bà nhiều tệ ác, chẳng dám dấn thân giáo hóa, đều nguyện qua khỏi khác để tuyên dương Phật Pháp. Ngài Dược Dương và Ngài Nhạo Thuyết, vì kính thuận ý Phật, thệ dùng nhẫn lực để trì kinh. Ở đây, dù các ngài có thể hành trì, nhưng dùng sức mạnh để nhẫn sự chê bai quỷ báng, chẳng phải hàng sơ tâm có thể làm được, cũng chẳng phải mưu kế mà trì kinh này được lâu dài. Cho nên, Ngài Văn Thù đặc biệt vì họ mà khải thỉnh xin Phật dạy phương pháp trì kinh ở đời mạt pháp, để dạy phương pháp tỏ ngộ rồi giữ gìn, nên Phật mới vì họ mà nói bốn hạnh an lạc. Ý cho rằng ở đời ác, các tai nạn là tự mình chiêu cảm lấy. Nếu tự có phương pháp ứng xử thì tự nhiên xa lìa được các tai nạn mà chẳng bị nó làm khổ hoạn. Tứ hạnh được đầy đủ mới được sức ngộ thủ, ngộ rồi giữ, mới đạt cái diệu của sự trì kinh pháp hoa. Cho nên nói thí dụ kế châu, hạt châu trong búi tóc, để hiển bày công đức hạnh thứ nhất nên mới có phẩm này. Chỉ có bốn hạnh: hành xử, thân cận xứ, thâm tâm và đại bi tâm. Phân ra chương tiết để giải thích. Phần nghĩa dù có thích hợp, nhưng phần văn thì chưa tiện hội thông. Các nhà chú giải xưa thì cho rằng bốn pháp là chánh thân, chánh ngữ, chánh ý và đại bi tâm. Bốn pháp từ đoạn rất rõ, cho nên ngày nay theo ý đó, bốn pháp này lấy giới làm chủ, cũng như kinh Lăng Nghiêm lấy nhiếp tâm làm giới mà vào vậy. Chánh văn một nhỏ. Lúc bấy giờ, Ngài Văn Thù Sư Lợi Đại Bồ Tát bạch Phật rằng: Thế Tôn, các vị Bồ Tát này rất là ít có, vì kính thuận Phật nên phát thệ nguyện lớn, ở nơi đời ác sao hộ trì đọc nói kinh pháp hoa này. Thế Tôn, các vị Đại Bồ Tát ở đời ác sao thế nào mà có thể nói kinh này? Giảng giải. Đoạn này Ngài Văn Thù nhân ở trước kia do Ngài Dược Dương và Ngài Đại Nhạo Thuyết, vì kính thuận theo ý Phật phát nguyện sẽ trọn thọ trì kinh này ở trong đời ác. Ngài đặc biệt vì hàng tân học Bồ Tát mà thưa hỏi phương pháp trì kinh, muốn tất cả những người này có được phương pháp tránh được tai họa, không còn sợ các việc tệ ác nữa. Chánh văn hai nhỏ. Phật bảo Ngài Văn Thù Sư Lợi, nếu vị Đại Bồ Tát ở đời ác sao muốn nói kinh này, phải an trụ trong bốn pháp. Giảng giải, đây là Đức Thế Tôn nhân nơi Ngài Văn Thù thư thỉnh, bèn nói bốn hạnh an lạc, dùng đó để hoằng truyền kinh pháp hoa, khả dĩ có thể tránh được các tai họa. Bốn hạnh đó là chánh thân, chánh ngữ, chánh ý và đại bi tâm. Các vị Bồ Tát vào đời lợi sinh, không ngoài hai hạnh là tự lợi và lợi tha. Tam nghiệp chân chánh là sự thật của tự lợi, một hạnh đại bi là công đức lợi tha. Nếu tam nghiệp không chánh thì mối hoạn nạn nó đến. Không có tâm từ mẫn là nguyên do của tai họa. Thế thì làm sao có thể vào đời lợi sinh? Vì thế, Đức Như Lai mới dạy cho phương pháp tốt để giữ gìn gia nghiệp. Cả hai hạnh tự lợi, lợi tha đều lấy trí huệ làm tiền đạo, nên Ngài Văn Thù mới đặc biệt thưa thỉnh. Chánh văn ba nhỏ. Một, an trụ nơi hành xứ và nơi thân cận xứ của Bồ Tát, thời có thể vì chúng sinh mà diễn nói kinh này. Văn Thù sư lợi, thế nào gọi là chỗ hành xứ của Đại Bồ Tát? Nếu vị Đại Bồ Tát an trụ trong những nhục hoài diệu khéo thuận mà không dục chạc lòng, cũng chẳng kinh sợ, lại ở nơi pháp không phân biệt mà quán tướng như thật của các pháp cũng chẳng vinh theo, chẳng phân biệt, đó gọi là chỗ hành xứ của Bồ Tát. Giảng giải, đoạn này nói riêng pháp hành xứ trong bốn pháp. Ban đầu là hạnh chánh thân. Ở trước, Phẩm Pháp Sư có dạy phương pháp trì kinh nói rằng, vào nhà Như Lai, mặc y Như Lai, ngồi tòa Như Lai. Nhà Như Lai chính là tâm đại bi, y Như Lai chính là tâm nhẫn nhục, tòa Như Lai chính là các pháp đều không, vì nó tột ở chỗ thân cận và tùy thuận. Nay bốn pháp này rộng rãi thích nghĩa trước. Hành xứ, thân cận xứ có hai hạnh là lý và sự, nhưng đều lấy nhẫn nhục làm đầu, đó gọi là mặc y Như Lai. Nên hành xứ đầu tiên nói an trụ nơi bậc nhẫn nhục, đó là nơi cứu cánh tịch diệt. Nhẫn có ba: sinh nhẫn, vô sinh nhẫn và tịch diệt nhẫn. Sinh nhẫn là sức mạnh để nhẫn chịu sự mắng nhiếc mà chưa hết chấp ngã. Ngã đã không thể quên thì làm sao tiêu được sự hung ác của họ. Vô sinh nhẫn là những sự gia hại đem đến cho mình, chỉ cần quán tâm vốn không sinh, dù người kia đem ác đến để làm hại mà tâm mình chẳng sinh khởi, chẳng bị động, dù rằng an mà chưa quên được vật. Cho nên mới răng chớ có thân cận để phòng ngừa những ác giác do phân biệt mà có, ác tập do tập khí thói quen, đó mới khéo vào vô sinh nhẫn. Tịch diệt nhẫn là thân cận tự tha thân tâm vốn tự tịch diệt. Tịch diệt nên tâm cảnh đều mất, trọn không có pháp đối đãi, toàn chẳng thấy có tướng quỷ nhục, cho nên có thể nhu hòa khéo thuận mà chẳng dục chạc, tâm cũng chẳng kinh sợ, chỗ gọi là bậc nhẫn nhục địa mới gọi là vào nhà Như Lai. Do đối tượng và chủ thể gồm tâm, cảnh, ngã, nhân, sự vật đối đãi vân vân đã tịch diệt, thì không có người quỷ hại, cũng không có người lãnh thọ, tướng nhẫn cũng không, nên gọi là đối với pháp vô sở hành. Nếu có sở hành, tức là nhân ngã chưa quên, thì đó không phải là chỗ tịch diệt. Sở dĩ chẳng thấy có sở hành do quán các pháp như thật tướng, nghĩa là đương thể tịch diệt, bản thể như như, cho nên không thấy có nhẫn đáng thực hành, cũng không phân biệt cái nhục được nhẫn chịu. Đây là bình đẳng bất nhị. Năng sở cả hai đều mất, tâm hành xứ diệt, chỗ gọi là lấy pháp không làm tòa, lý và hạnh đều di diệu, đó gọi là hành xứ. Chánh văn 4. Thế nào gọi là chỗ thân cận của Đại Bồ Tát? Vị Đại Bồ Tát chẳng gần gũi quốc vương, vương tử, đại thần, quan trưởng, chẳng gần gũi các ngoại đạo phạm chí, ni kiền tử, vân vân, và chẳng gần những kẻ dứt sách thế tục ca ngâm, sách ngoại đạo, cùng với phái Lộ Già Gia Đà, phái Nghịch Lộ Già Gia Đà. Cũng chẳng gần gũi những kẻ chơi hung hiểm, đâm dao, đánh nhau và bọn Na La, vân vân, bày các cuộc chơi biến hiện. Lại chẳng gần gũi bọn hàng thịt và kẻ nuôi heo, dê, gà, chó, săn bắn, chài lưới, hạng người sống với nghề ác. Những người như thế hoặc có lúc lại đến thời Bồ Tát vì nói pháp không có lòng mong cầu, lại chẳng gần gũi những tỷ kheo, tỷ kheo ni, u bà tắc, u bà di, hạng người cẩu quả thanh văn, hoặc ở trong phòng, hoặc chỗ kinh hành, hoặc ở trong giảng đường, chẳng cùng ở chung. Hoặc có lúc những người đó lại đến Bồ Tát theo cơ nghi nói pháp không lòng mong cầu. Văn Thù Sư Lợi: lại vị đại Bồ Tát chẳng nên ở nơi thân người nữ, cho là tướng có thể sinh tư tưởng dục nhiễm mà vì nói pháp. Cũng chẳng ưa thấy nếu vào nhà người, chẳng cùng với gái nhỏ, gái trinh, gái quá, vân vân chung nói chuyện. Cũng lại chẳng gần năm giống người bất nam để làm thân hậu. Chẳng riêng mình vào nhà người, nếu lúc có nhân duyên cần riêng mình vào thời chuyên một lòng niệm Phật. Nếu vì người nữ nói pháp thời chẳng hở răng cười, chẳng bày hông ngực nhẫn đến vì pháp mà còn chẳng thân hậu, huống lại làm việc khác. Chẳng ngư nuôi đệ tử sa di ít tuổi và các trẻ nhỏ, cũng chẳng ưa cùng chúng nó đồng một thầy, thường ưa ngồi thiền ở chỗ vắng tu nhiếp tâm mình. Văn Thù Sư Lợi: đó gọi là chỗ thân cận ban đầu. Giảng giải: đoạn này nói về thân cận xứ ban đầu, lấy giới và định làm căn bản. Chuyên tâm giữ giới, chẳng nên gần gũi những người không đáng gần gũi, sợ dẫn ác tập làm hại chánh hạnh. Tức là ý ở kinh Lăng Nghiêm do ba tiệm thứ mà vào vô sinh nhẫn, nói chẳng gần gũi quốc vương để đề phòng chướng ngại nhiễm tập khí giàu sang, kiêu mạn buông lung làm chướng ngại chánh niệm. Nói chẳng gần gũi các ngoại đạo để phòng ngừa tập khí về tà kiến làm chướng ngại cho chánh kiến. Phạm Chí là người xuất gia tà kiến, còn Đi Kiền Tử là người tại gia tà kiến. Nói chẳng gần những kẻ viết sách thế tục ca ngâm, sách ngoại đạo, vì đó là vọng ngôn, ỷ ngữ. Ỷ ngữ là tạp luận, làm chướng ngại chánh tư duy. Nói lộ già gia đà, tức là ác luận thầy phá đệ tử. Nghịch lộ già gia đà là ác luận đệ tử phá thầy, đều không nên gần vì làm chướng ngại chánh tri kiến. Nói chẳng gần gũi những kẻ chơi hung hiểm, đâm dao đánh nhau, đề phòng ngừa tập khí điên đảo tán loạn. Nói Na La Diên, đây gọi là lực Diên Đà La, đây gọi là nghiêm xí, nghĩa là dùng điều ác để tự nghiêm như dựng cờ. Đây là phòng ngừa cho người tu hạnh tịch tịnh. Nói kẻ nuôi heo, dê, gà, chó săn bắn, chài lưới, hạng người sống với nghề ác là ác luật nghi. Đề phòng tập khí sát đạo, những người đó có đến mà vì họ nói pháp là để giúp họ tiêu trừ ác niệm, đó gọi là tâm đại từ đại bi vậy. Nói lại chẳng gần gũi những tỷ kheo ni, ưu bà tắc, ưu bà di, hạng người cầu quả thanh văn, là đề phòng tập khí hẹp hòi của tiểu thừa. Kinh Lăng Nghiêm nói nên bỏ ngoại đạo, tiểu thừa, ác kiến, nghị luận, nên thân cận với hạng tối thắng tri thức. Nói rằng hoặc ở trong phòng, hoặc chỗ kinh hành, hoặc ở trong giảng đường, chẳng cùng ở chung, là đề phòng tập khí lần lần quen nhiễm. Theo thanh văn tiểu thừa, lúc họ đến thì vì họ mà nói pháp, giáo hóa thói quen về nhỏ hẹp ấy, khiến họ nhập vào đại đạo, chỗ gọi là vào nhà Như Lai. Nói chẳng nên ở nơi thân người nữ, cho là tướng có thể sinh tư tưởng dục nhiễm mà vì nói pháp. Cũng chẳng ngư thấy đề phòng tập khí dâm dục. Nói chẳng gần năm giống người bất nam để làm thân hậu, là nói họ chẳng phải là pháp khí đề phòng tập khí khinh lờn, nham nhở, hẹp hòi. Nói chẳng riêng mình vào nhà người là để đề phòng người hiềm nghi tà vậy, sợ mất chánh niệm, nói: nếu vì người nữ nói pháp, thời chẳng hở răng cười, chẳng bày hông ngực nhẫn đến vì pháp, mà còn chẳng thân hậu, huống lại làm việc khác, làm gì phòng ngừa dẫn dắt dâm cơ phá hoại tâm giới. Nói: chẳng ưa nuôi đệ tử xa di ít tuổi, sợ chướng ngại hạnh an lạc. Xem nơi cận xứ này, tức là căn bản của giới phẩm, chỗ gọi rằng giữ gìn thân không làm, tâm không khởi, 3000 quay nghi, 8000 tế hạnh, chẳng ra ngoài nơi đây. Kinh Lăng Nghiêm nói: nhân giới sinh định, nhân định phát huệ, thường thích ngồi thiền thì định nương nơi giới mà lập. Đây gọi là chỗ thân cận, ban đầu còn thuộc về sự hạnh. Chánh văn 5. Lại nữa, vị Đại Bồ Tát quán sát: nhất thiết pháp không dư thật tướng, chẳng điên đảo, chẳng động, chẳng thối, chẳng chuyển, như hư không, không khó thật tánh. Tất cả lời nói vô dứt, chẳng sinh, chẳng xúc, chẳng khởi, không danh, không tướng. Thật không chỗ có, không lường, không ngằn, không ngại, không chướng. Chỉ do nhân duyên mà có, từ điên đảo mà sinh, cho nên nói thường ưa quán sát pháp tướng như thế đó, gọi là chỗ thân cận thứ hai của vị Bồ Tát. Giảng giải: đoạn này nói về thân cận xứ thứ hai, lấy quán chiếu làm căn bản. Trước kia thì ngăn, chẳng nên thân cận với các nghề ác, đề phòng nơi nhiễm tập, giữ tâm không khởi mà được vô sinh nhẫn. Còn đoạn này là quán tất cả pháp đều không thuộc về tịch diệt nhẫn, chính chỗ gọi là các pháp không làm tòa, tức là quán tất cả pháp đương thể không tịch, xứng chân thật tánh, không có một pháp nào có thể được, chẳng thấy có tướng điên đảo, động chuyển, sinh diệt, động loạn. Do quán các pháp vốn tự tịch tịnh, cho nên chẳng sinh chẳng diệt, trọn không có động chuyển, đương thể như như, cho nên tâm cảnh như như vốn không chỗ có. Tâm cảnh đã tịch diệt thì tất cả đều tịch diệt, do vậy ngôn ngữ dứt hết. Như thế không có người quỷ nhục ta, cũng không có người nhận lãnh. Do vì tuyệt sự đối đãi nên không có tướng sinh, xuất, khởi, diệt. Vì thế nói rằng không danh, không tướng, tất cả đều không thì tâm phân biệt và ngôn ngữ dứt bật. Cho nên không lường, không ngằn mé, không ngại, không chướng vậy. Quán các pháp là tịch diệt, nhưng không phải là đoạn diệt. Do nhân duyên giả danh mà có, tất cả đều từ nơi vọng tưởng điên đảo mà sinh, cho nên mới có ngôn thuyết đó thôi. Đây mới là cảnh an tâm và tịch diệt, chỗ gọi là trụ bậc nhẫn nhục. Nên trong kinh văn nói là thường ưa quán sát pháp tướng như vậy, là chỗ thân cận xứ thứ hai, chính là diệu hạnh để trì kinh trong đời ác không ngoài các điều này. Tuy gọi là chánh thân, mà kỳ thật tam nghiệp đều tịch tịnh, tổng gồm muôn hạnh, vào trong thế tục để lợi sinh, không gì hơn đây vậy. Chánh văn 6. Lúc đó Đức Thế Tôn muốn tuyên lại nghĩa trên mà nói kệ rằng: nếu có vị Bồ Tát ở trong đời ác sao, lòng không hề sợ sệt, muốn nói kinh pháp này nên trụ vào hành xứ và trụ thân cận xứ, thường xa rời quốc vương và con của quốc vương, quan đại thần quan lớn, kẻ chơi việc hung hiểm, cùng bọn chiên đà la, hàng ngoại đạo phạm chí, cùng chẳng ưa gần gũi, hạng người tăng thượng mạng, hàng học giả tham chấp, kinh luật luận tiểu thừa, những tỷ kheo phá giới, danh tự A-la-hán và những tỷ kheo ni, ưa thích chơi giỡn cười, các vị U Bà Di tham mê năm món dục, cầu hiện tại diệt độ, đều chớ có gần gũi. Nếu những hạng người đó dùng tâm tốt mà đến tại chỗ của Bồ Tát, để vì nghe Phật đạo Bồ Tát thời nên dùng, lòng không chút sợ sệt, chẳng có niệm mong cầu, mà vì chúng nói pháp, những gái quá gái trinh và các kẻ bất nam đều chớ có gần gũi để cùng làm thân hậu, cũng chớ nên gần gũi kẻ đồ tể cắt thái, săn bắn và chài lưới vì lợi mà giết hại, bán thịt để tự sống, buôn bán sắc gái đẹp. Những người như thế đó đều chớ có gần gũi các cuộc chơi giỡn dữ, hung hiểm đâm đánh nhau và những dâm nữ thảy, trọn chớ có gần gũi, chớ nên riêng chỗ khuất. Vì người nữ nói pháp, nếu lúc gì nói pháp chẳng đặng chơi giỡn cười, khi vào sớm khất thực phải dắt một tỷ kheo, nếu không có tỷ kheo phải một lòng niệm Phật, đây thời gọi tên là hành xứ thân cận xứ. Dùng hai xứ trên đây có thể an lạc nói. Giảng giải câu: nếu có vị Bồ Tát đến câu có thể an lạc nói, gồm 60 câu, là nói chung về hành xứ và thân cận xứ. Nếu có vị Bồ Tát ở trong đời ác sao, lòng không hề sợ sệt, muốn nói kinh pháp này, nên trụ vào hành xứ và trụ thân cận xứ. Đây là nêu lên tổng quát. Thường xa rời quốc vương và con của quốc vương, quan đại thần quan lớn, kẻ chơi việc hung hiểm cùng bọn chiên đà la, hàng ngoại đạo phạm chí. Lời tụng nói không gần gũi quốc vương, người hung hiểm, ác luật nghi và ngoại đạo gồm bốn việc vậy. Cùng chẳng ưa gần gũi hạng người tăng thượng mạng, hàng học giả tham chấp, kinh luật luận tiểu thừa, những tỷ kheo phá giới danh tự A-la-hán và những tỷ kheo ni ưa thích chơi giỡn cười, các vị U Bà Di tham mê năm món dục, cầu hiện tại diệt độ, đều chớ có gần gũi. Nếu những hạng người đó dùng tâm tốt mà đến tại chỗ của Bồ Tát, để vì nghe Phật đạo Bồ Tát thời nên dùng, lòng không chút sợ sệt, chẳng có niệm mong cầu mà vì chúng nói pháp. Bài tụng nói không gần gũi những người cầu tiểu thừa, những gái quá gái trinh và các kẻ bất nam đều chớ có gần gũi để cùng làm thân hậu. Không nên gần gũi phụ nữ và người lưỡng tính, cũng chớ nên gần gũi kẻ đồ tể cắt thái, săn bắn và chài lưới vì lợi mà giết hại, bán thịt để tự sống, buôn bán sắc gái đẹp. Những người như thế đó đều chớ có gần gũi. Các cuộc chơi giỡn dữ, hung hiểm đâm đánh nhau và những dâm nữ thảy, trọn chớ có gần gũi. Chẳng nên gần ba việc sát sinh, trộm cướp, tà dâm. Cho nên riêng chỗ quốc, vì người nữ nói pháp, nếu lúc gì nói pháp chẳng đặng chơi giỡn cười, khi vào sớm khất thực phải dắt một tỷ kheo, nếu không có tỷ kheo phải một lòng niệm Phật. Lời tụng nói chớ nên vì người nữ mà thuyết pháp. Khi vào sớm khất thực phải dắt một tỷ kheo, chỗ gọi rằng bậc thượng tọa A Xà Lê cần ngăn ngừa sự sơ suất mà bị lỗi lầm. Ngài A Nan không theo điều này nên bị sa vào nhà dâm nữ đó vậy. Nói phải một lòng niệm Phật là muốn nói làm cho tâm luôn thanh tịnh. Đây thời gọi tên là hành xứ thân cận xứ. Dùng hai xứ trên đây có thể an lạc nói. Là tổng kết cả hai hành xứ và thân cận xứ thuộc về sự hạnh. Chánh văn 7. Lại cũng chẳng vịnh theo pháp thượng, trung và hạ, hữu vi hay vô vi, thật cùng pháp chẳng thật, cũng chẳng có phân biệt, là nam là nữ thảy, lại chẳng đặng các pháp, chẳng biết cũng chẳng thấy, đây thời gọi tên là hành xứ của Bồ Tát. tất cả các món pháp đều không chẳng chỗ có, không có chút thường trụ, vẫn cũng không khởi diệt, đây gọi là thân cận, chỗ người trí hằng nương. Chớ đảo điên phân biệt, các pháp có hoặc không, là thật, chẳng phải thật, là sinh, chẳng phải sinh. Ở an nơi vắng vẻ, sửa trao nhiếp tâm mình, an trụ chẳng lay động, như thể núi tu di, quán sát tất cả pháp, thảy đều không thật có, dường như khoảng hư không, không có chút bền chắc, chẳng sinh cũng chẳng xuất, chẳng động cũng chẳng thối, thường trụ một tướng thể, đây gọi là cận xứ. Nếu có vị tỷ kheo, sau khi ta diệt độ vào được hành xứ này và thân cận xứ đó, thời lúc nói kinh này không có lòng e sợ, vị Bồ Tát có lúc vào nơi nhà tịnh thất, lòng nghĩ nhớ chân chánh, theo đúng nghĩa quán pháp, từ trong thiền định dậy, vì các bậc quốc vương, vương tử và quan dân, hàng bà la môn thảy mà khai hóa diễn bày, rộng nói kinh điển này, tâm vị đó an ổn, không có chút khiếp nhược, dân thù sư lợi này, gọi đó là Bồ Tát, an trụ trong sơ pháp, có thể ở đời sau, diễn nói kinh Pháp Hoa, giảng giải. Lại cũng chẳng dịnh theo pháp thượng, trung và hạ, hữu vi hay vô vi, thật cùng pháp chẳng thật, cũng chẳng có phân biệt là nam là nữ thảy, lại chẳng đặng các pháp, chẳng biết cũng chẳng thấy, đây thời gọi tên là hành xứ của Bồ Tát. Tất cả các món pháp đều không chẳng chỗ có, không có chút thường trụ, vẫn cũng không khởi diệt, đây gọi là thân cận, chỗ người trí hằng nương. Chứ đảo điên phân biệt, các pháp có hoặc không, là thật chẳng phải thật, là sinh chẳng phải sinh. Ở an nơi vắng vẻ, sửa trao nhiếp tâm mình, an trụ chẳng lay động, như thể núi tu di, quán sát tất cả pháp, thảy đều không thật có, dường như khoảng hư không, không có chút bền chắc, chẳng sinh cũng chẳng xuất, chẳng động cũng chẳng thối, thường trụ một tướng thể, đây gọi là cận xứ. Chung tụng về hành xứ và thân cận xứ thuộc về lý hạnh. 10 câu đầu là nói pháp không có sở hành, nghĩa là khi tâm đã tịch chỉ, vắng lặng, thì không khởi phân biệt, nói lại chẳng đặng các pháp, nghĩa là không có một pháp nào có thể làm cho động tâm, nên chẳng biết chẳng nghe, đây là tụng về hành xứ thuộc về lý hạnh. Tất cả các món pháp đều không chẳng chỗ có, không có chút thường trụ, vẫn cũng không khởi diệt, đây gọi là thân cận, chỗ người trí hằng nương. Chứ đảo điên phân biệt, các pháp có hoặc không, là thật chẳng phải thật, là sinh chẳng phải sinh. Ở an nơi vắng vẻ, sửa trao nhiếp tâm mình, an trụ chẳng lay động, như thể núi tu di, quán sát tất cả pháp, thảy đều không thật có, dường như khoảng hư không, không có chút bền chắc, chẳng sinh cũng chẳng xuất, chẳng động cũng chẳng thối, thường trụ một tướng thể, đây gọi là cận xứ. Là tụng về cận xứ thuộc lý hạnh, câu đều không chẳng chỗ có, vân vân, là quán tất cả pháp không vô sở hữu, như thật tướng, vân vân. Bởi tâm ngôn đều dứt, nên tâm an trụ bất động, từ câu quán sát tất cả pháp, đây gọi là cận xứ, là quán tất cả pháp nghĩa như hư không, vì chúng như hư không nên thường trụ một tướng. Nếu có vị tỷ kheo, sau khi ta diệt độ vào được hành xứ này và thân cận xứ đó, thời lúc nói kinh này không có lòng e sợ, là nói tổng kết về hành xứ và thân cận xứ. Giải thích như trên có thể an lạc mà thuyết pháp, nhờ tâm không khiếp nhược nên được an lạc. Vị Bồ Tát có lúc vào nơi nhà tịnh thất, lòng nghĩ nhớ chân chánh, theo đúng nghĩa quán pháp, từ trong thiền định dậy, vì các bậc quốc vương, vương tử và quan dân, hàng bà la môn thảy mà khai hóa diễn bày, rộng nói kinh điển này, tâm vị đó an ổn, không có chút khiếp nhược. Là tụng lý do không khiếp nhược, chỗ gọi là Bồ Tát khi vào thiền định, thì tùy theo nghĩa mà quán nơi pháp, nói đúng như lý mà quán sát được tánh chân thật của các pháp. Do từ thiền định mà khởi dậy thuyết pháp, vì thế mà tâm rất an ổn, không khiếp sợ. Dân thù sư lợi này, đó gọi là Bồ Tát, an trụ trong sơ pháp, có thể ở đời sau diễn nói kinh Pháp Hoa. Chánh văn 8. Lại văn thù sư lợi, sau khi Đức Như Lai diệt độ, ở trong đời mạt pháp muốn nói kinh này, phải trụ nơi hạnh an lạc, hoặc miệng tuyên nói, hoặc lúc đọc kinh, đều chẳng ưa nói lỗi của người và của kinh điển, cũng chẳng khinh mạng các pháp sư khác, chẳng nói việc hay dở tốt xấu của người khác. Ở nơi hàng thanh văn, cũng chẳng kêu tên nói lỗi quấy của người đó, cũng chẳng kêu tên khen ngợi điều tốt của người đó. Lại cũng chẳng sinh lòng oán hiềm, vì khéo tu lòng an lạc như thế, nên những người nghe pháp không trái ý, có chỗ gạn hỏi, chẳng dùng pháp tiểu thừa đáp, chỉ dùng pháp đại thừa, mà vì đó giải, nói làm cho đặng bậc nhất thiết chủng trí. Giảng giải, đoạn này là hạnh chánh ngữ, phải an trụ nơi hạnh an lạc, tức là hành xứ và cận xứ ở trên. Đúng như lý quán sát, không có tâm phân biệt, sao mới xứng theo lý nói pháp, thì không có lỗi ở ngôn ngữ, không nói lỗi của kinh điển. Đó là do trái với thật tướng của các pháp, bởi vì Phật tùy nghi mà nói pháp, cho nên không nói chỗ có lỗi của pháp đó. Nói lỗi đó là trí huệ thiên không, là trí huệ chưa rốt ráo viên mãn, ví như con lừa bị què một chân. Nói, chẳng khinh mạng các pháp sư khác, vì không có tướng ngã nhân, nên không nói lỗi của người. Ở nơi hàng thanh văn cũng chẳng kêu tên nói lỗi quấy của người đó, vì đó là hàng nhị thừa, thuộc quyền giáo phương tiện của Đức Phật lập ra. Nói, chẳng kêu tên khen ngợi điều tốt của người đó, sợ họ chấp quá thành để làm bảo sở vậy. Lại cũng chẳng sinh lòng oán hiềm, vì không thấy có người quỷ bán ta. Những người nghe pháp không trái ý, có chỗ gạn hỏi, chẳng dùng pháp tiểu thừa đáp, chỉ dùng pháp đại thừa, mà vì đó giải nói làm cho đặng bậc nhất thiết chủng trí. Đây chính là tâm đại từ bi. Được như đây mới có thể gọi là khéo tu hạnh an lạc. Chánh văn 9. Khi ấy, Thế Tôn muốn tuyên lại nghĩa trên mà nói kệ rằng: vị Bồ Tát thường ưa an ổn nói kinh pháp, ở nơi chỗ thanh tịnh mà sắp đặt sàn tòa, dùng hương dầu xoa thân, tắm gội các bụi dơ, mặc y mới sạch sẽ, trong ngoài đều sạch thơm, ngồi an nơi pháp tòa, theo chỗ hỏi gì nói. Nếu có vị tỷ kheo cùng với tỷ kheo ni, các hàng U Bà Tắc và hàng U Bà Di, quốc dương và dương tử, các quan cùng sĩ dân, dùng pháp nghĩa nhiệm màu, vui vẻ vì họ nói. Nếu có người gạn hỏi, theo đúng nghĩa mà đáp, nhân duyên hoặc thí dụ, giải bày phân biệt nói, dùng trí phương tiện này, đều khiến kia phát tâm, lần lần thêm đông nhiều, giàu ở trong Phật đạo, trừ lòng lười biến trễ, cùng với tướng giải đãi, xa rời các ưu não, tâm từ lành nói pháp, ngày đêm thường tuyên nói, giáo pháp vô thượng đạo, dùng các việc nhân duyên, vô lượng món thí dụ, mở bài dạy chúng sinh, đều khiến chúng vui mừng, y phục cùng đồ nằm, đồ ăn uống thuốc thang, mà ở nơi trong đó, không có chỗ mong cầu, chỉ chuyên một lòng nhớ, nhân duyên nói kinh pháp, nguyện ta thành Phật đạo, khiến mọi người cũng vậy, đó là lợi lành lớn, là an vui cúng dường. Sau khi ta diệt độ, nếu có vị tỷ kheo có thể diễn nói được kinh diệu pháp hoa này, lòng không chút ganh hờn, không cắt não chướng ngại, cũng lại không u sầu, và cùng mắng nhiếc thảy, lại cũng không sợ sệt, không giao gậy đánh đập, cũng không xua đuổi ra, vì an trụ vẫn vậy. Người trí khéo tu tập, tâm mình được dường ấy, thời hay trụ an lạc. Như ta nói ở trên, công đức của người đó trong nghìn muôn ức kiếp, tính kể hay thí dụ, nói chẳng thể hết đặng. Giảng giải, vị Bồ Tát thường ưa an ổn nói kinh pháp ở nơi chỗ thanh tịnh, mà sắp đặt sàn tòa, dùng hương dầu xoa thân, tắm gội các bụi dơ, mặc y mới sạch sẽ, trong ngoài đều sạch thơm, ngồi an nơi pháp tòa, theo chỗ hỏi gì nói. 10 câu đầu là an ổn thuyết pháp, nói trong ngoài đều thanh tịnh. Nói an ổn, đó là nói trong tâm thì tâm thanh tịnh, còn ngoài thì nơi chỗ sạch dầu thoa, tắm giặt, y phục sạch, đó là sự thanh tịnh bên ngoài. Dùng hương dầu xoa thân là loại dầu tu hiệp. Ở Tây Vực, người Ấn Độ dùng dầu này thoa thân để được thơm sạch, ngồi an nơi pháp tòa. Chỗ gọi pháp không làm tòa, thì trong ngoài đều không, còn câu theo chỗ hỏi gì nói là không trái ý người hỏi. Nếu có vị tỷ kheo cùng với tỷ kheo ni, các hàng U Bà Tắc và hàng U Bà Di, Quốc Dương và Dương Tử, các quan cùng sĩ dân, dùng pháp nghĩa nhiệm màu vui vẻ vì họ nói. Nếu có người gạn hỏi theo đúng nghĩa mà đáp, nhân duyên hoặc thí dụ giải bài phân biệt nói, dùng trí phương tiện này đều khiến kia phát tâm, lần lần thêm đông nhiều, giàu ở trong Phật đạo, trừ lòng lười biến trễ, cùng với tướng giải đãi, xa rời các u não, tâm từ lành nói pháp, ngày đêm thường tuyên nói giáo pháp vô thượng đạo, dùng các việc nhân duyên, vô lượng món thí dụ, mở bài dạy chúng sanh, đều khiến chúng vui mừng. Nói về nghi thức thuyết pháp, nói tứ đại chúng, quốc dương, vân vân, là nói chung những người cầu pháp. Dùng pháp nghĩa nhiệm màu là chỉ dạy pháp đại thừa thật tướng, vui vẻ vì họ nói, là thuyết một cách quan hỷ. Nói, giải bày phân biệt nói, là ứng với căn cơ mà thuyết pháp. Nói, đều khiến kia phát tâm, là đại từ bi dậy, trừ lòng lười biến trễ, cùng với tướng giải đãi, tức là kẻ dũng mãnh tinh tấn, lấy Phật Pháp làm niềm tin nên xa lìa mọi u não. Ngày đêm thường tuyên nói, tức là rốt ráo tinh tấn, nói, đều khiến chúng vui mừng, chỗ gọi là dạy cho họ được lợi ích và hoan hỷ. Y phục cùng đồ nằm, đồ ăn uống thuốc thang, mà ở nơi trong đó, không có chỗ mong cầu, chỉ chuyên một lòng nhớ, nhân duyên nói kinh pháp, nguyện ta thành Phật đạo, khiến mọi người cũng vậy, đó là lợi lành lớn, là an vui cúng dường. Lời tụng nói sự thanh tịnh thuyết pháp, chẳng mong cầu lợi dưỡng, nguyện ta thành Phật đạo, nên lấy pháp làm sự cúng dường, chỗ gọi là trong các pháp cúng dường pháp là tối thượng, nghĩa là lấy pháp làm vui, tức là tự thọ sự an lạc cúng dường, nên không mơ ước bên ngoài. Sau khi ta diệt độ, nếu có vị tỷ kheo có thể diễn nói được kinh diệu pháp hoa này, lòng không chút ganh hờn, không cắt não chướng ngại, cũng lại không u sầu, và cùng mắng nhất thảy, lại cũng không sợ sệt, không giao gậy đánh đập, cũng không xua đuổi ra, vì an trụ nhẫn vậy. Rộng nói gì hạnh nhẫn của phẩm trước, do tâm tột nơi nhẫn nên miệng không nói các lỗi, nhờ vậy mà có thể tránh xa được những tai họa, bởi các tai nạn đều do tự tâm không nhẫn mà gây ra. Vì an trụ nơi nhẫn nên gọi là binh lính tự giữ gìn, không có chỗ nào làm chết được, cho nên tất cả những tai họa, dao gươm đều là không vậy. Người trí khéo tu tập, tâm mình được dừng ấy, thời hay trụ an lạc, như ta nói ở trên, công đức của người đó, trong nghìn muôn ức kiếp, tính kể hay thí dụ, nói chẳng thể hết đặng. Là kết tụng về hạnh chánh ngữ, nghĩa là hàng Bồ Tát khéo tu tập tâm mình để có thể an trụ nơi hạnh an lạc, tự mình không có cái tai nạn, thiện pháp ngày càng tăng, người thọ sự giáo hóa ngày càng nhiều, vì vậy công đức vô cùng tận, nói không hết được.